là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình phát thanh trưa chủ nhật ngày 9 tháng 6 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin mục điểm báo và bình luận quốc tế sẽ có bài ghi nhận nét đẹp văn hóa chợ phiên Văn Tiến. Cuối chương trình chuyên mục Thế giới đó đây sẽ thông tin tới quý vị và các bạn những điều lý thú hấp dẫn diễn ra trên thế giới. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, hết 5 tháng năm 2019, giá trị sản xuất công nghiệp của toàn tỉnh ước đạt trên 4.000 tỷ đồng, bằng hơn 34% so với kế hoạch, tăng trên 11% so với cùng kỳ năm 2018. Trong đó, công nghiệp khai khoáng ước đạt gần 325 tỷ đồng, công nghiệp chế biến chế tạo ước đạt hơn 3.400 tỷ đồng. Sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng đạt 363 tỷ đồng. Cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải ước đạt trên 25 tỷ đồng. So với cùng kỳ năm trước, sản xuất công nghiệp 5 tháng đầu năm trên địa bàn tỉnh tiếp tục duy trì được tốc độ tăng trưởng. Trong đó, một số sản phẩm đạt khá bao gồm xi măng, điện thương phẩm, quặng sắt. Tuy nhiên, một số sản phẩm có tỷ trọng lớn trong giá trị sản xuất lại giảm như điện sản xuất, quần áo may sẵn, giấy làm vàng mã. Từ nay đến cuối năm, ngành công thương Yên Bái tập trung chỉ đạo, quán triệt và thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp theo chương trình hành động số 144 của tỉnh ủy để quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu đã đề ra. Đẩy mạnh công tác kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong sản xuất kinh doanh, đôn đốc khắc phục những tồn tại hạn chế trong việc thực hiện các quy định về khai thác chế biến khoáng sản, thủy điện, kinh doanh xăng dầu, khí hóa lỏng, vệ sinh an toàn thực phẩm. Tiếp tục triển khai hỗ trợ doanh nghiệp thông qua công tác xúc tiến thương mại, tìm kiếm thị trường, xây dựng thương hiệu hàng hóa để đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm trong nước và xuất khẩu.
Đến hết ngày 31 tháng 5 năm 2019, Chi cục thuế thành phố Yên Bái đã thu trên 191 tỷ đồng vào ngân sách nhà nước. Riêng trong tháng 5 thu trên 35 tỷ đồng, thu tiền giao đất được gần 20 tỷ đồng, đạt 41% dự toán tỉnh giao và bằng 36% dự toán thành phố giao. Đặc biệt số thu so với cùng kỳ năm trước tăng trên 70 tỷ đồng. Năm 2019 này, thành phố được tỉnh giao thu ngân sách trên 460 tỷ đồng. Thành phố phấn đấu thu đạt 600 tỷ đồng theo nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố đã đề ra. Để sớm hoàn thành các chỉ tiêu được giao, hiện Chi cục thuế đang tích cực tham mưu cho Ủy ban nhân dân thành phố và chính quyền địa phương tăng cường các giải pháp tăng thu vào ngân sách, rà soát các nguồn thu chống thất thu, đặc biệt thành lập các quỹ đất mới để bán đấu giá theo quy định, đồng thời tháo gỡ khó khăn tạo điều kiện tốt nhất cho doanh nghiệp và người nộp thuế thực hiện nghĩa vụ và trách nhiệm với nhà nước.
Hội nông dân huyện Văn Yên hiện có trên 20.000 hội viên sinh hoạt ở 172 chi hội cơ sở. Những năm qua thực hiện phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững. Các cấp hội nông dân trong huyện đã tăng cường vận động, hướng dẫn nông dân đầu tư phát triển kinh tế hộ gia đình gắn với quá trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp, hình thành các nhóm hộ sản xuất chuyên canh. Trung bình mỗi năm hội phối hợp với trạm khuyến nông tổ chức trên 40 lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho gần 3.000 lượt hội viên. Các cơ sở hội liên kết với xí nghiệp phân bón cung ứng phân bón NPK trả chậm cho hội viên nông dân. Thông qua vốn ủy thác của ngân hàng xã hội đã hỗ trợ hội viên vay vốn để phát triển kinh tế. Đặc biệt, nông dân huyện phối hợp với các ngành chức năng tạo điều kiện cho hội viên thực hiện gần 300 mô hình chăn nuôi theo các chương trình dự án của địa phương. Nhờ các giải pháp này, đến nay toàn huyện đã có trên 8.000 hộ đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi các cấp, có trên 600 hộ thu nhập ổn định hàng năm từ 200 triệu đồng trở lên.
Huyện Yên Bình hiện có trên 1.000 đối tượng chính sách. Năm 2019, huyện tiếp tục triển khai đến các xã thị trấn rà soát lập danh sách các hộ đủ điều kiện tham gia đề án phát triển chăn nuôi trâu bò cho hộ người có công với cách mạng, với tổng kinh phí hỗ trợ là trên 1,5 tỷ đồng. Bên cạnh đó, huyện còn huy động nhân dân, các tổ chức đoàn thể đóng góp bằng ngày công giúp đỡ các gia đình chính sách, người có công làm nhà ở, dọn vệ sinh, tham gia vệ sinh khuôn viên các nhà bia tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ. Hướng tới kỷ niệm 72 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7, huyện Yên Bình sẽ tiếp tục thực hiện tốt chính sách đối với người có công với cách mạng, đẩy mạnh xã hội hóa công tác chăm sóc thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và người có công. Ủy ban nhân dân huyện Trạm Tấu vừa tổ chức hội nghị thành viên để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 5 và triển khai phương hướng nhiệm vụ tháng 6 năm 2019.
Trong tháng 5 năm 2019, Ủy ban nhân dân huyện Trạm Tấu đã tập trung chỉ đạo các cơ quan đơn vị, các xã thị trấn triển khai các nhiệm vụ kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh theo kế hoạch. Trong đó, chỉ đạo nhân dân chăm sóc tốt các diện tích cây trồng vụ xuân, trọng tâm là gần 1.500 ha lúa và hơn 2.300 ha ngô xuân hè, đảm bảo sinh trưởng và phát triển tốt. Triển khai quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch bệnh tả lợn châu Phi, như tiến hành phun 969 lít dung dịch và gần 15 tấn vôi bột để phun tiêu độc khử trùng, lập 15 chốt kiểm dịch tại các xã. Tuy nhiên, do diễn biến phức tạp của dịch bệnh này, đến nay huyện Trạm Tấu đã công bố dịch ở 9 trên 12 xã thị trấn với trên 1.000 con, tổng trọng lượng đã tiêu hủy tính đến ngày 4 tháng 6 là trên 38 tấn. Cũng trong tháng 5, huyện Trạm Tấu đã tổ chức tập luyện và tham gia thành công sự kiện Đêm sắc màu văn hóa dân tộc Mông Yên Bái tại Hà Nội, tổ chức thành công diễn tập khu vực phòng thủ xã thị trấn năm 2019. Trong tháng 6 năm 2019, Ủy ban nhân dân huyện Trạm Tấu sẽ tập trung chỉ đạo nhân dân chăm sóc và bảo vệ tốt các diện tích lúa ngô xuân hè, vận động nhân dân gieo cấy vụ mùa sớm trên các chân ruộng không gieo cấy được vụ xuân. hoàn thiện hồ sơ thủ tục đối với các tuyến đường giao thông nông thôn đã được tỉnh bố trí vốn năm 2019 để vận động nhân dân tổ chức thi công hoàn thành trong tháng 6. Tiếp tục làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh trên đàn gia súc gia cầm, quyết liệt trong công tác phòng chống dịch tả lợn châu Phi, thực hiện nghiêm túc việc phòng chống lụt bão 24/24 giờ, chuẩn bị các điều kiện và tổ chức thành công hội diễn nghệ thuật quần chúng và trình diễn trang phục các dân tộc huyện lần thứ 15 năm 2019. Tiếp tục tập trung thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu trong kế hoạch 86 của huyện ủy trên cơ sở thực hiện chương trình hành động 144 của tỉnh ủy. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay dịch bệnh tả lợn châu Phi đã xuất hiện tại 5 trên 7 xã phường của thị xã Nghi Lộ với số lợn bị tiêu hủy là 105 con, tổng trọng lượng gần 4 tấn. Mặc dù tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp nhưng đã được các cấp chính quyền kiểm soát chặt chẽ, không để lợn mắc bệnh được giết mổ tiêu thụ trên thị trường. Đồng thời thị xã cũng đã làm tốt công tác tuyên truyền để người dân nhận thức đầy đủ về dịch bệnh, không quay lưng lại với thịt lợn. Từ rất sớm tại khu vực chợ C thị xã Nghi Lộ, các tiểu thương đã chuẩn bị thịt để bày bán. Những miếng thịt lợn đỏ tươi được bày bán hàng ngày để phục vụ nhu cầu của người dân. Mặc dù lượng tiêu thụ lợn mỗi ngày tại chợ C, chợ đầu mối đã giảm so với trước khi có dịch, nhưng người dân thị xã và các vùng lân cận vẫn không quay lưng lại với thịt lợn. Chị Đồng Thị Ngọc, người mua thịt cho biết.
Em thấy trên truyền hình người ta tuyên truyền dịch bệnh tả lợn châu Phi không lây sang người. Lại gia đình có thói quen dùng thịt lợn hàng ngày cho bữa ăn. Em thấy thịt lợn cũng được kiểm dịch rõ ràng nên cũng yên tâm dùng.
Mặc dù dịch tả lợn châu Phi vẫn đang diễn biến phức tạp, tuy nhiên thịt được bày bán tại các quầy trong chợ đã được các cơ quan chức năng kiểm tra kiểm soát giết mổ tại các lò mổ và được đóng dấu đã qua kiểm dịch đảm bảo chất lượng. Chị Tạ Thị Hiện, người bán thịt tại chợ C thị xã Nghi Lộ cho biết.
Quay nghĩa là cái thực phẩm này là chị đã nhập là qua 3 lần kiểm dịch rồi. Thực phẩm này cực kỳ an toàn luôn. Thế nhưng mà các chị bán ở đây thì người dân người ta tiêu thụ rất là ít vì là cái công ty đại chúng. Cho nên là mặc dù là người ta tiêu thụ ít thế nhưng mà vẫn có người ta vẫn có nhu cầu. Bởi vì là cái này là cái thực phẩm hàng ngày không thể thiếu được. Thế là cho nên là các chị vẫn bán coi như là chị cũng không nghỉ ngày nào đâu. Thế nhưng mà mức bán của mình nó ít đi thôi.
Hiện nay thị xã cũng đã phối hợp với các ngành chức năng tập trung kiểm soát giết mổ, giám sát việc nhập gia súc nhằm phát hiện gia súc, gia cầm mắc bệnh để có biện pháp ngăn chặn và xử lý kịp thời. Ông Lê Đình Thanh, đội trưởng đội quản lý thị trường số 1 tỉnh Yên Bái cho biết thêm.
Trong quá trình kiểm tra, kiểm soát thì đội cũng tiến hành cái công tác tuyên truyền để tránh gây hoang mang, hiểu nhầm về tác hại của dịch tả lợn châu Phi đối với người tiêu dùng trên địa bàn. Tránh cái tình trạng quay lưng với sản phẩm lợn. Tuy nhiên trong quá trình kiểm tra kiểm soát, khi phát hiện các chủ phương tiện cũng như người kinh doanh anh lợn vận chuyển lợn qua địa bàn vào địa bàn tiêu thụ không đáp ứng được những cái thủ tục hành chính theo quy định thì đội đã kiên quyết xử phạt vi phạm hành chính cũng như thực hiện việc tiêu hủy theo quy định.
Theo Tổ chức Y tế Thế giới thì dịch bệnh tả lợn châu Phi không lây sang người. Bên cạnh việc đẩy mạnh tuyên truyền để người dân hiểu rõ về dịch bệnh tả lợn châu Phi, các cơ quan chuyên môn và chức năng của thị xã Nghi Lộ cũng khuyến cáo người tiêu dùng không nên quay lưng với thịt lợn, nên sử dụng thịt lợn rõ nguồn gốc, đặc biệt là phải nấu chín kỹ trước khi ăn. Có như vậy mới đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm và sức khỏe cho mọi người.
Nhằm nâng cao nhận thức và giáo dục an toàn giao thông cho học sinh tiểu học, từ đó hạn chế tai nạn thương tích và tai nạn giao thông liên quan đến trẻ em. Năm học 2019, Quỹ phòng chống thương vong châu Á tiếp tục phối hợp với Ban an toàn giao thông tỉnh triển khai dự án mũ bảo hiểm cho trẻ em cho các trường học trên địa bàn tỉnh. Theo đó, Quỹ phòng chống thương vong châu Á cùng nhà tài trợ Johnson & Johnson sẽ trao 2.000 mũ bảo hiểm cho học sinh tiểu học, giáo viên trên địa bàn thành phố Yên Bái, huyện Trấn Yên và Yên Bình. Để triển khai dự án, hiện nay Quỹ đang phối hợp với Ban an toàn giao thông tỉnh khảo sát đánh giá tình hình đội mũ bảo hiểm tại các trường học, tổ chức hội thảo định hướng và tập huấn giáo viên, thảo luận nhóm với học sinh, giáo viên và phụ huynh, đồng thời phối hợp với đơn vị cung cấp mũ tiến hành đo vòng đầu để kịp sản xuất và trao tặng cho các em vào cuối tháng 9 năm 2019. Được biết, từ năm học 2017-2018, Quỹ dự án mũ bảo hiểm cho trẻ em đã trao tặng 3.000 mũ bảo hiểm cho các em học sinh, tiểu học và giáo viên trên địa bàn thành phố Yên Bái, huyện Trấn Yên, Văn Chấn và thị xã Nghi Lộ. Từ đó đã hạn chế tai nạn thương tích và tai nạn giao thông liên quan đến trẻ em khi mỗi ngày đến trường. Riêng năm 2018, toàn tỉnh xảy ra 17 vụ tai nạn giao thông liên quan đến trẻ em, giảm 5 vụ, giảm 6 người chết và 2 người bị thương so với cùng kỳ năm 2017.
Thưa quý vị và các bạn, để đảm bảo an toàn lưới điện, bảo vệ tài sản tính mạng con người, hạn chế thấp nhất những thiệt hại do mưa bão, Điện lực Lục Yên đã chủ động triển khai các giải pháp phòng chống thiên tai, cung cấp nguồn điện ổn định phục vụ sản xuất và sinh hoạt của nhân dân. Với tình huống giả định là mưa to gió lốc khiến cho một cột điện hạ thế, đường dây 0,4 kV thuộc trạm biến áp Phúc Lợi 3 bị đổ gãy gây mất điện, làm ảnh hưởng đến tình hình sản xuất kinh doanh và đời sống sinh hoạt của nhân dân. Sau khi sự cố xảy ra, Điện lực Lục Yên đã nhanh chóng triển khai công tác phối hợp giữa các lực lượng để xử lý, khắc phục, huy động nhân lực, phương tiện kỹ thuật đến hiện trường tiến hành thay thế vị trí cột đã bị đổ theo đúng quy trình, đảm bảo an toàn và cung cấp điện cho khách hàng trong thời gian sớm nhất. Anh Nguyễn Văn Sinh, trưởng phòng kỹ thuật Điện lực Lục Yên nói.
Được sự phân công của lãnh đạo Điện lực Lục Yên là thành viên trong cái tiểu ban phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của điện lực thì bản thân tôi luôn ý thức được trách nhiệm của mình khi xảy ra sự cố trên địa bàn do mưa bão thì tôi luôn sẵn sàng và nhận nhiệm vụ để triển khai thực hiện công việc và làm sao đảm bảo cấp điện nhanh nhất cho bà con nhân dân để phục vụ sản xuất.
Là địa phương ít khi xảy ra bão lớn nhưng lại thường phải chịu ảnh hưởng của hoàn lưu các cơn bão, lượng mưa lớn kéo dài dễ gây sạt lở đất trong mùa mưa bão. Do vậy, ngành điện đặc biệt quan tâm chủ động xử lý tình huống gãy đổ cột điện, thường xuyên kiểm tra và thay thế các cột điện không đảm bảo, tiến hành di rời cột ra khỏi các địa điểm dễ sạt lở, sụt lún và theo dõi thông tin bão lũ trên các phương tiện thông tin đại chúng để bố trí nhân lực tại các vị trí sung yếu. Phối hợp với chính quyền địa phương, người dân tổ chức phát chặt cây để đảm bảo hành lang an toàn lưới điện. Cùng với đó đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức cho người dân về công tác đảm bảo an toàn lưới điện, an toàn sử dụng điện tại mỗi gia đình, cảnh báo cũng như hướng dẫn các biện pháp phòng tránh, ứng phó với thiên tai tới đông đảo các tầng lớp nhân dân. Bên cạnh đó, Điện lực Lục Yên cũng nhanh chóng kiện toàn ban chỉ huy, tổ xung kích phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn, phân công trách nhiệm cụ thể cho từng thành viên, đảm bảo trực 24 trên 24 giờ hàng ngày, sẵn sàng nhận và xử lý các tình huống xảy ra. Đồng thời cử cán bộ, công nhân kiểm tra toàn bộ hành lang, lưới tuyến, thiết bị trên lưới và các trạm biến áp trước mùa mưa bão. Ông Vũ Anh Tuấn, Giám đốc Điện lực Lục Yên cho biết.
Thì ngoài việc Điện lực Lục Yên cũng đã triển khai quyết liệt các cái giải pháp đảm bảo an toàn lưới điện thì chúng tôi cũng khuyến cáo bà con nhân dân để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của bà con nhân dân thì bà con nhân dân cũng chủ động kiểm tra không để cây cối va quệt vào đường dây. Thứ hai nữa là kiểm tra thay thế hệ thống cột và đường dây không đảm bảo an toàn, đặc biệt là đối với các cái nhà sàn, nhà gỗ bằng vật liệu dễ cháy. Thứ ba nữa là khi mạng điện gia đình có nguy cơ bị ngập nước do mưa lũ thì phải tiến hành cắt ngay các thiết bị đóng cắt nguồn điện vào nhà. Thứ tư nữa là khi thấy dây điện đứt thì không lại gần và tìm cái biện pháp ngăn ngừa không cho người và gia súc lại gần. Đồng thời báo cho đơn vị quản lý điện hoặc là chính quyền địa phương để có biện pháp xử lý và khắc phục. Thì ngoài ra thì chính quyền địa phương tuyên truyền nhắc nhở bà con nhân dân thực hiện đúng các cái quy định của pháp luật liên quan đến việc bảo vệ an toàn công trình điện và phối hợp với ngành điện xử lý các trường hợp vi phạm.
Hiện nay Điện lực Lục Yên quản lý trên 269 km đường dây 35 kV, 3,2 km đường dây 10 kV, 411 km đường dây 0,4 kV, quản lý 152 trạm biến áp công cộng, 56 trạm biến áp chuyên dùng và có tổng số trên 30.000 khách hàng. Điện lực Lục Yên luôn xác định đảm bảo vận hành lưới điện an toàn trong sử dụng điện là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của ngành điện, nhất là trong mùa mưa bão. Từ đó hạn chế thấp nhất những thiệt hại do mưa bão xảy ra, cung cấp điện ổn định phục vụ sản xuất và sinh hoạt của nhân dân trên địa bàn.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo là những thông tin đáng chú ý trên các báo điện tử sáng nay.
Thưa quý vị và các bạn, Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng sẽ được tổ chức trong năm 2020, là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân. Để định hướng cho các cấp ủy Đảng, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã có bài viết chuẩn bị và tổ chức thật tốt Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Tổng Bí thư Chủ tịch nước nhấn mạnh, việc chuẩn bị và tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp có nhiều nội dung quan trọng, đòi hỏi các cấp ủy tổ chức Đảng phải đề cao trách nhiệm. Trước hết, mỗi cấp ủy tổ chức Đảng, đảng viên cần nhận thức đầy đủ, sâu sắc tầm quan trọng của đại hội, việc xây dựng báo cáo chính trị, văn kiện, trung tâm của mỗi đại hội phải thể hiện một cách tập trung, tầm nhìn, bản lĩnh, trí tuệ, ý chí, sức mạnh đoàn kết của cấp ủy tổ chức Đảng, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Kiên quyết không để lọt vào cấp ủy khóa mới những người có tham vọng quyền lực, chạy chức chạy quyền, chạy phiếu bầu, chạy cơ cấu, bè phái cục bộ, lợi ích nhóm, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống. Phát biểu tại buổi gặp mặt nhóm đại biểu Quốc hội trẻ nhân kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 14, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá, các đại biểu Quốc hội trẻ là nguồn nhân lực chất lượng cao, cán bộ đảng viên ưu tú, giành được sự tín nhiệm của Đảng, Nhà nước và nhân dân. Thủ tướng đánh giá các đại biểu Quốc hội trẻ là nguồn nhân lực chất lượng cao, cán bộ đảng viên ưu tú giành được sự tín nhiệm của Đảng, Nhà nước và nhân dân. Nhiều đại biểu Quốc hội trẻ là những giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ, những cán bộ đã lăn lội qua thực tiễn, rèn luyện trong quá trình công tác. Cho rằng nghị trường Quốc hội như một trường đại học lớn đối với các đại biểu trẻ, Thủ tướng nhấn mạnh đây là môi trường tốt để các đại biểu trẻ rèn luyện phát triển, từ đó hướng tới gánh vác nhiệm vụ của quốc gia, của nhân dân giao phó. Thời gian tới, Thủ tướng đề nghị các cấp các ngành quan tâm tạo điều kiện cho các đại biểu Quốc hội trẻ, nhất là các nữ đại biểu Quốc hội trẻ hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác. Một trong những nội dung trong dự thảo Bộ luật Lao động sửa đổi được nhiều quan tâm đó là việc điều chỉnh tăng tuổi nghỉ hưu kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2021. Cứ mỗi năm tăng thêm 3 tháng đối với nam và 4 tháng đối với nữ cho đến khi nam đủ 62 tuổi và nữ đủ 60 tuổi. Ông Phạm Minh Huân, Nguyên Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh Xã hội, chuyên gia về tiền lương cho rằng, với lộ trình tăng tuổi nghỉ hưu hợp lý cùng với sự phản ứng linh hoạt của thị trường lao động, tăng tuổi nghỉ hưu có thể làm ổn định cân bằng quỹ bảo hiểm xã hội, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, phát triển cầu lao động và nâng cao năng suất lao động. Liên quan đến vấn đề này, Chính phủ đã trình hai phương án để Quốc hội xem xét cho ý kiến. Theo đó, Chính phủ đề xuất lựa chọn phương án 1, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường cứ mỗi năm tăng thêm 3 tháng đối với nam và 4 tháng đối với nữ cho đến khi nam đủ 62 tuổi, nữ đủ 60 tuổi. Đây là phương án có ưu điểm hơn, phòng tránh cao hơn các rủi ro khi điều chỉnh tuổi đối với thị trường lao động, tránh gây sốc thị trường lao động, giữ được ổn định xã hội và phù hợp với thông lệ quốc tế. Một đại biểu Quốc hội trong phiên chất vấn Bộ trưởng Văn hóa Thể thao Du lịch đã đặt câu hỏi liệu du lịch có phải là ngôi sao cô đơn. Câu trả lời của Bộ trưởng cho sự ví von của đại biểu, tất nhiên, du lịch không phải là ngôi sao cô đơn. Tất nhiên là du lịch muốn phát triển phải nhờ sự phối hợp của nhiều ngành. Nhưng Bộ trưởng trong lúc nói về du lịch cũng đã đề cập đến nhiều điểm nghẽn. Du lịch Việt Nam qua liệt kê của Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện có vẻ đúng là ngôi sao cô đơn, có nghĩa là để phát triển nó cần sự phối hợp của nhiều ngành, nhưng nó hiện đang cô đơn vì những sự phối hợp hoặc chưa đến nơi đến chốn hoặc không làm cho nó tốt hơn, có thể hiểu như vậy. Và để tháo gỡ điểm nghẽn thì theo Bộ trưởng Thiện, Ban chỉ đạo nhà nước về du lịch đang nỗ lực tháo gỡ, kỳ vọng sớm đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Dù vậy, có vẻ như Bộ trưởng Văn hóa Thể thao Du lịch đang lạc quan kỳ vọng khi cho rằng sắp tới đây sự nghèo nàn về các sản phẩm du lịch sẽ được thay đổi. Bộ trưởng cho rằng dự kiến năm 2020, Việt Nam sẽ có giải đua F1, cùng với việc đăng cai một số giải thể thao tầm khu vực tạo thành dòng sản phẩm mới, thu hút khách quốc tế và trong nước.
Tiếp theo chương trình là mục bình luận quốc tế do biên tập viên chương trình tổng hợp.
Thưa quý vị và các bạn, tuần vừa qua, ông Prayut Chan-o-cha đã tái đắc cử Thủ tướng Thái Lan với đa số phiếu ủng hộ tại Lưỡng viện Quốc hội để trở thành người đứng đầu chính quyền dân sự đầu tiên kể từ sau cuộc đảo chính năm 2014. Điều này giúp đảm bảo cho đất nước chùa vàng một tương lai ổn định. Theo Hiến pháp Vương quốc Thái Lan năm 2017, nhiệm vụ Thượng viện gồm 250 thành viên do chính quyền đương nhiệm chỉ định và Hạ viện gồm 500 thành viên được bầu trong cuộc bầu cử ngày 24 tháng 3 vừa qua. Trong phiên họp chung đầu tiên là bầu Thủ tướng mới, đương kim Thủ tướng Prayut Chan-o-cha tham gia tranh cử với tư cách là ứng cử viên của Liên minh do Đảng Quyền lực Nhà nước Nhân dân lãnh đạo. Kết quả bỏ phiếu cho thấy vị tướng 65 tuổi giành được 500 trên 750 phiếu ủng hộ, vượt xa 244 phiếu mà ứng cử viên đối lập có được để trở thành Thủ tướng Thái Lan nhiệm kỳ mới. Kết quả này không gây bất ngờ bởi 250 ghế Thượng viện thuộc về các nghị sĩ của Hội đồng Hòa bình và Trật tự Quốc gia Thái Lan, cơ quan do Thủ tướng Prayut Chan-o-cha làm chủ tịch. Ngoài ra, các đảng trong Liên minh của Đảng Quyền lực Nhà nước Nhân dân chiếm được đa số ghế tại Hạ viện, còn đối thủ của ông Chan-o-cha là thủ lĩnh đảng hướng tới tương lai không được tham gia bỏ phiếu và hiện đang bị đình chỉ chức nghị sĩ do phải đối mặt với hàng loạt cáo buộc bao gồm xúi dục kích động và giúp đỡ những người biểu tình dân chủ vào năm 2015, vi phạm đạo luật, tội phạm máy tính, sở hữu công ty truyền thông trong quá trình tranh cử. Bên cạnh đó, kể từ khi lên nắm quyền vào năm 2014, chính quyền Thủ tướng Prayut Chan-o-cha nhận được những phản hồi tích cực của người dân Thái Lan. Kết quả khảo sát của Viện Phát triển Hành chính Quốc gia Thái Lan cho thấy, đa số người dân được hỏi đánh giá người đứng đầu chính phủ đã được thực hiện tốt vai trò lãnh đạo trong những năm qua. Bản thân Thủ tướng Prayut Chan-o-cha cũng nhiều lần khẳng định chính phủ của ông đã đặt nền móng cho sự phát triển lâu dài tại xứ sở Chùa Vàng. Tại thời điểm giới chức quân sự mới lên nắm quyền, tăng trưởng kinh tế của Thái Lan chỉ đạt mức 1% mỗi năm, trong khi tăng trưởng các năm tiếp theo đều đã tăng lên từ mức 3-4% mỗi năm. Mặc dù vậy, giới quan sát dự báo nhiệm kỳ mới của Thủ tướng Thái Lan sẽ gặp nhiều khó khăn trong việc thành lập và điều hành chính phủ. Cuộc bỏ phiếu tại Quốc hội diễn ra đúng 10 tuần sau ngày tổng tuyển cử 24 tháng 3 nhằm tiến tới việc thành lập một chính phủ dân sự kể từ cuộc đảo chính quân sự năm 2014. Cũng có nhiều tranh cãi giữa các đảng đối lập và không ít cáo buộc về gian lận bầu cử. Chỉ một ngày trước khi diễn ra cuộc bỏ phiếu Thủ tướng, Đảng Dân Chủ, chính đảng lâu đời nhất của Thái Lan đã đồng ý tham gia Liên minh của Quyền lực Nhà nước, Nhân dân, nâng tổng số ghế mà liên minh này có được tại Hạ viện lên 254 trên 500 ghế. Con số đa số quá bán này khá mong manh và có thể gây khó khăn cho chính quyền mới trong việc thông qua các chương trình kế hoạch hành động chung của đất nước tại cơ quan lập pháp. Kết quả bầu cử Thủ tướng Thái Lan sẽ được Chủ tịch Hạ viện trình lên nhà vua Maha Vajiralongkorn để phê chuẩn và nội các mới dự kiến sẽ được công bố trong tháng 6 này. Trong khi đó, chính quyền quân sự hiện nay sẽ vẫn nắm quyền cho đến khi các thành viên nội các tuyên thệ nhậm chức. Chính phủ dân sự mới được kỳ vọng sẽ duy trì sự ổn định và thúc đẩy tăng trưởng, mở ra một chương mới đầy hứa hẹn cho xứ sở Chùa Vàng.
Quý vị và các bạn vừa nghe xong phần tin. Thưa quý vị và các bạn, trong nhịp điệu của đời sống xã hội hiện đại, các trung tâm thương mại, siêu thị, cửa hàng tiện dụng mọc lên san sát. Nhưng ở một xã ven đô thành phố Yên Bái, người dân xã Văn Tiến vẫn bền bỉ giữ gìn nét đẹp văn hóa truyền thống của những phiên chợ quê. Bởi với họ, chợ phiên không đơn thuần là để giao thương, trao đổi hàng hóa, mà còn là thưởng thức những dư vị truyền thống được kết tinh từ tình cảm dành cho quê hương đất nước.
Đã trở nên quen thuộc, cứ đến các ngày chợ phiên hàng tháng, bà Nguyễn Thị Thoa ở thôn Ngòi Sen, xã Văn Tiến, thành phố Yên Bái lại thu hoạch nông sản của gia đình, đem bán tăng thêm thu nhập, bà Thoa tâm sự.
Nông thôn là nói chung là cứ hàng sạch là thích, kể cả là quả trứng vịt này. Đấy, nó gia đình nuôi và nó đẻ thì đem đi bán thì nó cũng chất lượng hơn là họ ngồi bán trứng, nghĩa là hàng sạch với hàng không thì là nói chung là cũng có một gia đình cũng thu nhập thêm được.
Chợ phiên Văn Tiến họp 9 phiên trong tháng. Những ngày chợ phiên là cả một thế giới đồng quê dân dã bình dị, từ cây con giống, nông cụ đồ dùng sinh hoạt thường ngày trong gia đình cho đến nông sản địa phương. Bà Hoàng Thị Phương ở thôn Văn Quỳ, xã Văn Tiến, thành phố Yên Bái chia sẻ như sau.
Chúng tôi là người dân ở đây thì chúng tôi thấy cái chợ quê của quê hương tôi là chợ ở đây là cũng thuận tiện cho mọi người dân. Dân thì người ta sản xuất ra được những các ví dụ như là chăn nuôi được con gà, con lợn hoặc là thực phẩm gì thì người ta thuận tiện, người ta mang ra chợ đây người ta bán thì nó cũng thuận tiện, mà người đi mua thì nó cũng tiện nhiều ạ.
Ngoài những nông sản, nhu yếu phẩm hàng ngày được người dân địa phương đem đến chợ, thì tại chợ phiên Văn Tiến cũng thu hút một số tiểu thương từ vùng lân cận như ở tỉnh Phú Thọ, huyện Trấn Yên và trung tâm thành phố Yên Bái, đem những sản phẩm thời trang như quần áo, giày dép đến bán nhằm đáp ứng nhu cầu của người dân nơi đây. Tiểu thương Trương Minh Tiến, xã Hiền Lương, huyện Hạ Hòa, Phú Thọ cho biết.
Rồi tôi là người địa phương khác tới, từ dưới Hiền Lương, quê hương của Phú Thọ, lên đây buôn bán, làm ăn thì cũng như là quản ban quản lý chợ, nhưng tất cả mọi người tạo điều kiện làm ăn rất tốt, nhưng ngược lại chợ đây là vẫn còn lều tranh vách nát, mong chính quyền địa phương cũng như các cấp trên tạo điều kiện để làm cho chợ khang trang hơn, đẹp hơn, cũng như đường đi lối lại tốt nhất là có thể là di chuyển chợ một nơi nào đẹp hơn, tại vì đây rất là chật hẹp, nên mong là sớm các cấp rồi lãnh đạo rồi tạo điều kiện để cho chợ đẹp hơn.
Chợ Văn Tiến được duy trì họp tại thôn Văn Quỳ do được hình thành và phát triển từ lâu, mặt khác do nguồn vốn sửa chữa bổ sung còn hạn hẹp nên chợ đã dần xuống cấp, các gian hàng và khu vực được bố trí cho nhân dân và các hộ tiểu thương trao đổi kinh doanh hàng hóa chưa đảm bảo theo quy định. Bên cạnh đó, do nhu cầu giao thương của nhân dân ngày càng phát triển, trong khi diện tích chợ rất nhỏ khiến cho việc giao thương buôn bán của người dân gặp nhiều khó khăn. Từ thực tế trên, để duy trì nét đẹp văn hóa truyền thống của chợ phiên Văn Tiến, đồng thời đảm bảo tiêu chí xã nông thôn mới, xã Văn Tiến đã trình Ủy ban Nhân dân thành phố Yên Bái quy hoạch xây dựng mới với tổng mức đầu tư phê duyệt trên 3 tỷ đồng, diện tích mặt bằng sử dụng trên 3.000 m2. Hiện nay, công tác giải phóng mặt bằng đang được triển khai thực hiện để đầu tư xây dựng chợ theo đúng tiến độ. Ông Nguyễn Hữu Thiêm, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Văn Tiến, thành phố Yên Bái cho biết như sau.
Để phát huy cái chợ Văn Tiến này để đảm bảo cho nó tiếp tục thì tới đây xã Văn Tiến tiếp tục là cũng đề nghị thành phố là sẽ mở rộng chợ mà đưa ra ngoài khu vực ngã ba Gò 14 Mẫu, là khu vực ngã ba vì cái chợ cũ là nó cũng hẹp, và đưa ra để mở rộng ra thành một cái chợ đảm bảo ở xung quanh khu vực này, vì cái chợ này không phải riêng xã Văn Tiến mà nó giao lưu cho huyện Hạ Hòa, Phú Thọ, rồi là huyện Yên Bình, rồi thành phố Yên Bái, rồi cả như là Hiền Lương lên, để làm sao đảm bảo cái chợ này thì người ta buôn bán là rất là theo cái chợ phiên, nhưng mà nó cũng rất đảm bảo theo là đảm bảo được phát triển kinh tế xã hội của xã.
Chợ phiên Văn Tiến không chỉ mang nét đẹp truyền thống văn hóa, lưu giữ những khoảnh khắc bình dị của một làng quê Bắc Bộ một thời, mà với việc duy trì phát triển phiên chợ quê đã góp phần giúp nhân dân địa phương được giao thương thuận lợi, thúc đẩy kinh tế địa phương ngày càng phát triển. Đây chính là động lực để nhân dân tiếp tục chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đưa Văn Tiến trở thành xã phát triển năng động ở cửa ngõ phía nam của thành phố Yên Bái.
Tiếp tục chương trình, mời quý vị và các bạn cùng đến với những thông tin hấp dẫn trong chuyên mục Thế giới đó đây.
Cụ
bà 80 tuổi nhận được bằng đại học sau 10 năm miệt mài kinh sử. Yasuko Fuji, một người Nhật Bản nhập cư đến Mỹ vào giữa những năm 1960, đã chờ gần 60 năm để lấy bằng đại học. Trước đây, bà Fuji đã phải tạm dừng việc học để kiếm tiền nuôi gia đình. Việc học đại học khiến bà Fuji tốn 10 năm. Bà nói, tôi cảm thấy rất tuyệt vời. Trong tâm trí mình, tôi luôn muốn kết thúc việc học đại học. Con đường hoàn thành mục tiêu của người phụ nữ 80 tuổi không trải đầy hoa hồng. Bà đã phải đối mặt với rất nhiều trở ngại, đặc biệt là công nghệ hiện đại. May mắn thay, cháu gái 3 tuổi, Zeller của bà đã giúp bà vượt qua vấn đề này. Bà đã có con gái giúp đỡ. Con gái bà cho biết, mẹ tôi thường thức dậy vào lúc 2 giờ sáng, bà ấy sẽ học từ lúc đó rồi ra khỏi cửa vào lúc 7 giờ sáng. Bà thực sự là một nguồn cảm hứng cho tất cả mọi người. Trong lễ tốt nghiệp, bà Fuji không chỉ bày tỏ niềm vui tốt nghiệp mà còn tiết lộ về kế hoạch tự thành lập một doanh nghiệp của riêng mình. Bất cứ điều gì bạn đặt tâm trí vào, bạn có thể hoàn thành nó, cụ bà 80 tuổi khẳng định.
Giằng co suốt 90 phút, người phụ nữ khuất phục cá mập khủng hơn nửa tấn. Một người phụ nữ 30 tuổi sống tại Israel đã có một cơ hội trở thành người đầu tiên chinh phục được con cá mập dài gần 5 mét và nặng hơn 500 kg trong cuộc giằng co diễn ra suốt 90 phút. Con cá mập nặng tương đương chiếc đàn piano cắn câu ở độ sâu khoảng 60 mét tại khu vực ngoài khơi Israel. Vì kích thước và trọng lượng quá lớn, không thể đưa lên tàu, con cá mập được thả ngay sau khi nhóm đi câu đo chiều dài và ước tính trọng lượng của nó. Người đi câu nói, tôi rất hồi hộp và cầu nguyện cho chiếc cần hoạt động tốt khi con cá này mới cắn câu, tim tôi đập nhanh. Người tôi run lên vì phấn khích khi thấy chiếc tay quay cần câu quay liên tục. Tôi dùng hết sức giữ cần và nhận ra mình phải đối đầu với một lực kéo cực lớn. Khi con cá nổi lên mặt nước, nó đã cố tìm cách lặn xuống nhưng tôi không để nó làm được điều ấy. Khoảnh khắc chứng kiến con cá mập nổi lên mặt nước thật thú vị. Tôi bị choáng ngợp bởi kích thước của nó. Những con cá mập kiểu này thuộc dạng quý hiếm và không dễ gặp chúng trong đời đi câu. Thành tích của cô là niềm mơ ước của rất nhiều thợ câu cá và khó có người sẽ làm được điều tương tự như vậy.
Hàng đêm nghe âm thanh kỳ lạ từ phòng ngủ, tá hỏa phát hiện 80.000 sinh vật sau tường. Một đôi vợ chồng ở thành phố Granada, Tây Ban Nha bị quấy nhiễu bởi tiếng ồn khó chịu trong nhà suốt thời gian dài. Họ quyết định tìm ra nguyên nhân và vô cùng sốc khi biết sau bức tường trong phòng ngủ là 80 con ong. Đôi vợ chồng cho biết họ đã phát hiện lũ ong trong nhà của họ năm ngoái nhưng không làm gì được chúng dù đã nhờ cảnh sát và lính cứu hỏa. Khi thời tiết nóng bức, tiếng ồn do lũ ong gây ra ngày càng lớn và cặp đôi quyết định gọi cho một chuyên gia về ong. Chuyên gia cho rằng bầy ong xuất hiện trong ngôi nhà này khoảng vài năm trước. Âm thanh chúng tạo ra thay đổi thường xuyên tùy vào việc chúng đang làm gì mỗi ngày. Chúng có thể phát triển với số lượng khổng lồ như vậy do trong vùng có nhiều hoa cộng thêm nhiệt độ cao kéo dài thời gian sinh sản của chúng. Chuyên gia cho biết đây là đàn ong lớn nhất mà ông từng tìm thấy và để di chuyển chúng sẽ mất khá nhiều thời gian.
Người đàn ông chúng độc đắc 1 triệu đô la nhờ kiên trì làm theo giấc mơ. Người đàn ông 40 tuổi đã đổi đời nhờ vào giấc mơ cách đây 13 năm và việc ít người ngờ tới. Đó là cụ thể người đàn ông này đã trúng giải thưởng lên tới 1 triệu đô la, hơn 20 tỷ đồng sau khi kiên trì theo đuổi giấc mơ số cách đây 13 năm. Anh nói, một đêm tôi đã mơ thấy dãy số, lúc tỉnh dậy tôi nhớ lại và viết chúng vào giấy. Trong suốt 13 năm tôi kiên định với dãy số này và tin rằng ngày nào đó chúng sẽ không khiến tôi thất vọng. Và như các bạn thấy, tôi đã trúng số tiền lớn. Tôi xem kết quả trên mạng và phát hiện ra mình trúng độc đắc. Tôi đã chết lặng một lúc lâu. Đầu tháng 5, một trường hợp tương tự xảy ra với người phụ nữ ở Mỹ. Người này trúng giải thưởng hơn 100.000 đô la sau khi mơ một người lạ mặt tới và đưa cho cô một dãy số may mắn.
Lật xuồng, dùng xẻng làm mái chèo vượt 150 km biển về đất liền suốt 6 ngày. Hai người đàn ông Nga đã dùng xẻng làm mái chèo vượt 150 km biển trong suốt 6 ngày sau khi chiếc xuồng của họ bị lật do sóng dữ. Ba người đàn ông rời thành phố đi lên phía Bắc trên một chiếc xuồng máy. Không may khi đang ở ngoài khơi Thái Bình Dương, cách đất liền khoảng 150 km, chiếc xuồng của họ bị lật úp do sóng đánh. Chỉ còn hai người bám được vào xuồng và tìm cách trèo lại vào bên trong. Người còn lại mất tích trong làn sóng. Hai người nhận ra động cơ của chiếc xuồng đã bị hỏng và họ không có mái chèo. Sau khi tìm kiếm quanh chiếc xuồng, họ tìm thấy một chiếc xẻng và quyết định dùng nó để thay nhau trèo vào bờ. Hành trình kéo dài 6 ngày và khiến hai người gần như kiệt sức. Khi được giải cứu, họ nhận ra mình có mang theo một chiếc điện thoại chống nước và gọi điện cầu cứu. Bộ tình trạng khẩn cấp Nga phát hiện hai người đàn ông sau khi tìm kiếm 50 km đường biển. Người đàn ông thứ ba vẫn chưa được tìm thấy sau nhiều nỗ lực tìm kiếm của đội cứu hộ.
Quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục Thế giới ở đây. Chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái tới đây xin kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.